Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Năm mùng 6 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, chúng tôi sẽ thuật lại câu chuyện hai linh mục truyền giáo người Tây Ban Nha xây dựng đền Thánh Đức Mẹ ở vùng bị chiến tranh tàn phá của Sudan. Và cuối cùng, trong một đứng dậy mà đi, Trần Đỉnh sẽ gửi đến quý vị bài viết với đề tài Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Thanh Hiển và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Australia, Giáo hội Công giáo Úc vừa công bố các tiêu chuẩn công giáo quốc gia về việc bảo vệ trẻ em, sau hơn 18 tháng được đề nghị bởi Ủy ban Hoàng gia về lạm dụng tính dục trẻ em trong các cơ cấu. Các tiêu chuẩn gần như song song với các khuyến nghị của Ủy ban Hoàng gia và các nguyên tắc được lập bởi chính phủ về các nguyên tắc quốc gia cho các tổ chức an toàn trẻ em, mặc dù theo các nhà quan sát cũng có một số điều khoản đã được giảm bớt, ví dụ số giờ mỗi năm trải qua việc giám sát nghề nghiệp và mục vụ của một người đã giảm từ 12 giờ xuống còn 6 giờ. Tổ chức Catholic Professional Standards Limited được thành lập năm 2017 để đáp lại những phát hiện của Ủy ban Hoàng gia. Tổ chức này đã phát triển các tiêu chuẩn bảo vệ và sẽ giám sát việc các nhà lãnh đạo giáo hội tuân thủ các tiêu chuẩn này. Báo cáo giám sát sẽ bắt đầu được công bố vào cuối năm nay. Ông Giuseppe Giudice, chủ tịch của tổ chức, đã nói trong phần giới thiệu các tiêu chuẩn mới rằng các tiêu chuẩn có đôi chỗ vượt quá các yêu cầu pháp lý và lập pháp hiện hành, và cũng lấp những khoảng trống tại những nơi hiện tại chưa có quy định nào. Ông nói, dù đây là kết quả của một quá trình soạn thảo nghiêm túc, nhưng chúng vẫn luôn luôn cần được cải thiện. Ông cũng thêm rằng, các tiêu chuẩn này sẽ được xem xét và cập nhật khi cần thiết, sau khi chúng được áp dụng trong một thời gian mà hiện nay chưa được xác định. Đức Tổng Giám mục Mark Collegis của Tổng Giám mục Brisbane, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc cho biết, các tiêu chuẩn sẽ cho phép các tổ chức công giáo và công chúng có thêm niềm tin vào lối tiếp cận của giáo hội trong việc giải quyết thảm kịch, lạm dụng và xây dựng văn hóa an toàn cho mọi người, đặc biệt cho giới trẻ và những người dễ bị tổn thương.
Vatican, từ ngày mùng 3 đến mùng 4 tháng 6 vừa qua, tại Vatican đã diễn ra hội nghị thượng đỉnh của các thẩm phán Liên Mỹ Châu về các quyền xã hội và học thuyết Francisco. Hội nghị tập trung vào các quyền xã hội, kinh tế và văn hóa. Hội nghị đã đưa ra một tuyên bố được ký bởi Đức Thánh Cha Francisco và những người tham dự. Nội dung của tuyên bố ghi nhận trước hết về tình trạng xuống cấp của các hệ thống lập quy quốc gia và quốc tế, đặc biệt là sự xuống cấp trong việc thực thi toàn cầu các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Do quá trình toàn cầu có sự phân hóa xã hội, kéo theo sự bất công và bạo lực mang tính cơ cấu. Theo một cách thức chưa từng có, một nhóm thiểu số ngày càng ít lại đang tích lũy của cải của thế giới, làm giảm đi phúc lợi và nhân phẩm của hàng triệu con người. Đồng thời, hệ thống kinh tế toàn cầu hiện tại làm ít hoặc không làm gì để giữ cho môi trường ổn định, do đó góp phần gây nên sự suy thoái toàn diện đến hiện hữu con người. Tuyên bố của các thẩm phán tối cao viết, những giáo huấn và gương sáng của Đức Thánh Cha Francisco khiến chúng ta phải tự hỏi và khuyến khích chúng ta xem xét lại cách chúng ta tiếp cận với sứ mạng tư pháp, bất kể niềm tin tôn giáo cá nhân. Bối cảnh hiện tại của nhân loại giao cho chúng ta trách nhiệm to lớn là giám sát pháp lý trong việc thực thi quyền con người, thi hành một lập trường kiên định và can đảm, hạn chế những hành động phá hủy và suy thoái đối với nhân loại và hành tinh của chúng ta.
Các thẩm phán tối cao Liên Mỹ Châu Latin tuyên bố, chúng tôi coi điều trên là thiết yếu đối với các nước. phải công nhận hiệu lực vô điều kiện của các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, đồng thời sửa đổi các chính sách về ngân sách, nhằm làm cho các hoạt động được công bằng và hợp lý, làm sao để các mục đích phải được tuân thủ một cách nghiêm ngặt. Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia hoàn thành các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. Đó là các cam kết cụ thể và có thời hạn của thế hệ chúng ta trong việc thực hiện tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và các thỏa thuận nhân quyền liên quan. Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia thực hiện các hành động quyết liệt để hoàn thành các mục tiêu của thỏa thuận khí hậu Paris, vốn rất quan trọng đối với sự sống và phúc lợi của con người, đặc biệt là vì người nghèo và các thế hệ kế tiếp. Tuyên ngôn cũng ghi nhận không thể sống trong hòa bình và dân chủ khi các tiến trình chính trị và xã hội lại tước đi quyền của người dân và hủy hoại môi trường. Do đó, cần phải chống lại mọi nỗ lực khai thác tư pháp nhằm hạn chế nhân quyền trong các kịch bản chính trị và kinh tế, làm mất đi chức năng tư pháp và phá hủy nền dân chủ. Tuyên bố cũng đề cập đến ảnh hưởng của các hệ thống truyền thông trong việc gây sức ép trên tiếng nói của công chúng. Như thế, truyền thông làm mất đi bản chất của mình. Tuyên bố kết thúc với lời yêu cầu các đồng nghiệp thẩm phán của châu Mỹ nỗ lực dấn thân vì phẩm giá con người, vì hòa bình toàn cầu và hiện thực hóa quyền con người trong mọi khía cạnh.
Singapore, ngày 2 tháng 6 vừa qua, Ngày Quốc tế Truyền thông Xã hội, tại nhà thờ chính tòa Chúa Chiên Lành, Tổng giáo phận Singapore đã khai mạc chương trình Radio Công giáo Singapore. Ông Andre Asak, Giám đốc Truyền thông Xã hội của Tổng giáo phận, chia sẻ với hãng tin Fides rằng, thật là tốt đẹp khi lại truyền bá tin mừng trong lĩnh vực radio. Ông giải thích, tất nhiên, đây là một khái niệm mới về radio. Đây là một nền tảng phát trực tuyến, trên đó phát thanh các podcast và các file audio. Việc phát trực tuyến được thực hiện thông qua một ứng dụng và cũng sẽ có thể phát trực tuyến qua Internet thông qua trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thuật ngữ radio trực tuyến bởi vì nó dễ hiểu đối với mọi người. Ông Isaac cũng giải thích về lý do của dự án. Nó là cách để đến với người dân và loan báo tin mừng bằng các kỹ thuật mới. Các kênh hiện tại của chúng tôi bao gồm từ tin công giáo đến các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi dưới tên gọi Catholic Singapore. Chúng tôi muốn mở rộng và nối kết với những người hay thích nghe. Chúng tôi thấy rằng xu hướng podcast đang ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt là từ năm ngoái. Vì vậy, chúng tôi đã tự hỏi, chúng ta có thể chia sẻ tin mừng của Chúa Giêsu với người nghe không? Điều này đã thúc đẩy chúng tôi bắt đầu dự án phát thanh. Nội dung của chương trình gồm các buổi nói chuyện, phỏng vấn, suy tư, âm nhạc. Một trong những chương trình của radio này là những cuộc trò chuyện với những người nói về đức tin của họ. Ông Asak nói, các thính giả của chúng tôi có thể dùng các podcast vào thời gian và nơi chốn thích hợp nhất. Một podcast khác có tên gọi là Ngoài Tòa Giảng, giúp những người muốn hiểu hơn về giáo hội hay những thử thách người công giáo thường gặp ngày nay. Dân số của Singapore là 5,6 triệu, trong đó có 383.000 tín hữu công giáo, chiếm 9% dân số.
Roma, ngày 8 tháng 6 tới đây, chương trình Xe Lửa của Trẻ Em lần thứ 7 sẽ mang 400 trẻ em từ Genova và đảo Sardinia đến Vatican để gặp Đức Thánh Cha. Chương trình năm nay có chủ đề Một cây cầu vàng trong một biển ánh sáng. Đây là dự án được Hiệp hội Cortile dei Gentili, một tổ chức thuộc Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, với sự cộng tác của công ty xe lửa của Ý, mỗi năm đưa các trẻ em khắp nước Ý sống trong những điều kiện khó khăn và hoàn cảnh xã hội bấp bênh đến gặp Đức Thánh Cha. Các em từ Genova sẽ đến Vatican trên xe lửa Brescia Rossa 1000, và các em từ Sardinia sẽ đến bằng tàu Movitomi. Đây là các em bị ảnh hưởng bởi vụ sập cầu Morandi ở Genova và bởi lục lội tại đảo Sardinia. 400 thiếu nhi này sẽ gặp Đức Thánh Cha tại sân thánh Damaso trong dinh tông tòa ở nội thành Vatican. Các em sẽ kể cho Đức Thánh Cha nghe về những ảnh hưởng và hậu quả của những thảm kịch các em đã trải qua, nhưng trên hết là đưa ra một sứ điệp hy vọng và liên đới. Đề tài xây dựng những cây cầu để chiến thắng sự cô đơn, nói lên sự cần thiết phá hủy những bức tường để xây dựng những lối đi của tình yêu, những cây cầu chống lại những trận lũ lụt và sụp đổ, làm thương tổn đời sống hàng ngày của các em. Sáng kiến này là một hành trình sư phạm giáo dục, nó sẽ được tiếp tục tại các trường học trong suốt năm học.
Ireland, Đức Tổng giám mục Diarmuid Martin của Tổng giáo phận Dublin đã tố cáo các vụ xả súng gây tử vong mới đây ở thủ đô Ireland và nói rằng các nhà thờ của giáo phận sẽ bảo đảm để những tội phạm băng đảng bị giết không được sử dụng đám tang như là cơ hội để thể hiện sự giàu có hoặc ảnh hưởng. Đức Tổng giám mục Martin đã tuyên bố như trên trong thánh lễ tại nhà thờ Đồng Chính Tòa Đức Maria hôm 3 tháng 6 nhân ngày lễ thánh Kevin, bổn mạng của giáo phận Dublin. Ngài cảnh cáo các băng đảng tội phạm sẽ không còn được phép lợi dụng các đám tang tại nhà thờ để tôn vinh những tên tội phạm, các cộng sự đã chết của chúng. Đức Tổng giám mục lên án bạo lực xuất phát từ việc tranh giành buôn bán ma túy của các băng đảng và nhận định rằng bạo lực này đã gây ra tội ác ở cấp độ chưa từng thấy, với những vụ xả súng diễn ra gần trường học và trung tâm mua sắm, khiến các gia đình kinh hoàng và trẻ em chứng kiến sự tàn bạo đều sẽ để lại những vết sẹo trong cuộc sống của các em trong nhiều năm. Đức Tổng giám mục Martin nói với thời báo Ireland, không có những đám tang phô trương nữa, mọi người đều có quyền được chôn cất, đám tang cũng dành cho tang quyến. Nhưng khi đám tang trở thành biểu tượng để tôn vinh, chúng ta phải xác định rằng đám tang được tổ chức rất đơn giản. Ngài cũng nhắc rằng đám tang Kitô giáo được thực hiện theo nghi thức của giáo hội, nhưng không có sự phô trương. Đám tang của các băng đảng tại Dublin thường là cơ hội phô trương với những vòng hoa tưởng niệm, những biểu tượng của sự giàu có như đồng hồ Rolex và xe thể thao cao cấp. Cảnh sát và các lãnh đạo cộng đồng cảnh giác rằng ấn tượng về sự nổi tiếng của một số đám tang có ảnh hưởng tiêu cực đến những người trẻ tuổi là những người có thể dễ bị dính vào các băng đảng. Đức Tổng giám mục Martin, người đã dẫn đầu các cuộc tuần hành chống lại bạo lực băng đảng ở các khu vực nội thành của thủ đô Ireland, đã kêu gọi bất cứ ai có thể cung cấp thông tin về thế giới ngầm bệnh hoạn này, hãy can đảm và quyết tâm tiến lên vì lợi ích của tất cả mọi người.
Roma, Diễn đàn quốc tế Công giáo tiến hành thực hiện sáng kiến Một phút vì hòa bình 2019 vào lúc 13 giờ ngày 8 tháng 6 tới đây. Nội dung sáng kiến ghi: bất cứ bạn ở đâu vào lúc 13 giờ, bạn hãy dừng lại, cúi đầu và cầu nguyện cho hòa bình. Mỗi người cầu nguyện theo truyền thống riêng của mình. Chương trình này mời tất cả mọi người Công giáo và các Kitô hữu thuộc các giáo hội khác và tín đồ thuộc các tôn giáo khác, những người nam nữ thiện chí cùng hợp nhất và tham gia. Sáng kiến này cũng là lời đáp lại tuyên ngôn chung về tình huynh đệ nhân loại vì hòa bình và chung sống, được Đức Thánh Cha Francisco và Đại Iman Ahmad Antaje ký ngày 4 tháng 2, 2019 tại Abu Dhabi. Việc này có thể thực hiện cá nhân hoặc nhóm. Nó có thể trở thành một dịp để gặp gỡ ngày 8 tháng 6 hoặc gần ngày này, và được chia sẻ trên các phương tiện truyền thông xã hội.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tường thuật buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu vào sáng thứ Tư hôm qua.
Thưa quý vị thính giả, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 5 tháng 6, dành cho hàng chục ngàn tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco đã thuật lại các hoạt động của Ngài trong chuyến viếng thăm kéo dài 3 ngày tại Rumani, từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6 vừa qua. Trước hết, Đức Thánh Cha cảm ơn chính quyền dân sự và giáo quyền tại Rumani đã giúp cho chuyến viếng thăm của Ngài được thực hiện một cách tốt đẹp. Nhưng trên hết, Đức Thánh Cha cảm tạ Chúa đã cho đấng kế vị Thánh Phêrô trở lại viếng thăm đất nước này, 20 năm sau chuyến viếng thăm của Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo II. Tiếp đến, Đức Thánh Cha trình bày mục đích của chuyến viếng thăm như khẩu hiệu của chuyến viếng thăm mà Ngài đã chọn, đồng hành với nhau. Đức Thánh Cha chia sẻ.
La mia gioia è stata in poterlo fare non da lontano o dall'alto, ma camminando io stesso in mezzo al popolo romeno.
Niềm vui của tôi là có thể làm điều này không phải là từ xa hay từ trên cao, nhưng bằng cách chính tôi bước đi giữa dân tộc Rumani như một người hành hương trên trái đất này. Những cuộc gặp gỡ khác nhau đã nêu bật giá trị và sự cần thiết phải cùng nhau bước đi giữa các Kitô hữu trên bình diện đức tin và từ thiện và giữa các công dân về mức độ cam kết dân sự. Phần đầu của chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là các cuộc gặp gỡ với các giáo hội Kitô anh em. Đức Thánh Cha cho biết về tương quan huynh đệ giữa các giáo hội khác nhau. Ngài nói, tại Rumani, phần lớn các tín hữu thuộc chính thống giáo, hiện tại do Đức Tượng Phụ Daniel lãnh đạo, người mà tôi có tình anh em và lòng biết ơn. Cộng đồng công giáo, cả Hy Lạp lẫn Latin, vẫn sống và hoạt động. Sự liên kết giữa tất cả các Kitô hữu, mặc dù không hoàn toàn, được dựa trên bí tích rửa tội duy nhất và được đóng dấu ấn bởi máu và đau khổ mà họ cùng nhau gánh chịu trong thời kỳ bách hại đen tối, đặc biệt là trong thế kỷ trước, dưới chế độ vô thần. Cũng có một cộng đoàn tin lành Luther tuyên xưng cùng niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô và có những tương giao tốt đẹp với các tín hữu chính thống và công giáo. Những khoảnh khắc đại kết đặc biệt được Đức Thánh Cha kể lại, đó là cuộc gặp gỡ rất thân mật với Đức Thượng Phụ và Thánh Hội đồng của Giáo hội Chính thống Rumani. Đức Thánh Cha cho biết, trong đó tôi nhắc lại mong muốn của Giáo hội Công giáo là cùng nhau bước đi trong ký ức hòa giải và hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn mà chính người dân Rumani đã tiên báo về điều này qua lời cầu nguyện trong chuyến viếng thăm của Thánh Gioan Paulo II. Đức Thánh Cha cho biết chiều kích đại kết quan trọng của cuộc hành trình này đạt đến đỉnh cao trong buổi cầu nguyện long trọng, đọc kinh lạy Cha tại nhà thờ chính thống giáo mới và hùng vĩ của thành phố Bucharest. Đức Thánh Cha nói:
Questo è stato un momento di forte valore simbolico perché il Padre Nostro è la preghiera cristiana per eccellenza, patrimonio comune di tutti i battezzati.
Đây là một khoảnh khắc có giá trị biểu tượng mạnh mẽ, bởi vì kinh lạy Cha là lời cầu nguyện tuyệt vời của Kitô giáo, là di sản chung của tất cả những người được rửa tội. Không ai có thể nói Chúa Cha của tôi hoặc Chúa Cha của các bạn. Kinh lạy Cha là gia sản của tất cả những người được lãnh nhận phép rửa. Chúng tôi đã chỉ ra rằng sự hiệp nhất không lấy đi sự đa dạng hợp pháp. Xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt chúng ta mãi mãi sống như con cái Chúa và như những người anh em với nhau. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc lại những hoạt động dành cho cộng đoàn công giáo. Đức Thánh Cha chia sẻ, thánh lễ đầu tiên tại nhà thờ chính tòa của Bucharest vào ngày 31 tháng 5, ngày lễ Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Isave, một biểu tượng của giáo hội trên hành trình đức tin và bác ái. Thánh lễ thứ hai được cử hành tại đền thánh ở Sumolechuk, là điểm hành hương của rất nhiều người. Tại đó, Thánh Mẫu của Thiên Chúa tập hợp các tín hữu thuộc nhiều ngôn ngữ, văn hóa và truyền thống. Và buổi phụng vụ thánh thể thứ ba được cử hành tại Plas, trung tâm của Giáo hội Công giáo Hy Lạp ở Rumani, với nghi thức phong chân phước cho 7 giám mục Công giáo Hy Lạp, những nhân chứng của tự do và lòng thương xót xuất phát từ tin mừng. Đức Thánh Cha nhắc lại chứng tá của một trong những chân phước mới, Đức Cha Giulio Hossu, với những lời chân phước đã viết trong thời gian bị giam tù như sau. Thiên Chúa đã gửi chúng ta vào bóng tối đau khổ này để mang lại ơn tha thứ và cầu nguyện cho tất cả mọi người được hoán cải. Đức Thánh Cha khẳng định, khi nghĩ về những cực hình khủng khiếp mà họ phải chịu, những lời này là một bằng chứng của lòng thương xót. Đức Thánh Cha chia sẻ tiếp, đặc biệt, cuộc gặp gỡ với những người trẻ tuổi và gia đình được tổ chức tại Yas, một thành phố cổ và một trung tâm văn hóa quan trọng, một ngã tư giữa phương Tây và phương Đông, là một lễ hội. Đó là một nơi mời bạn mở ra những con đường để cùng nhau bước đi trong sự phong phú đa dạng, trong sự tự do không dứt bỏ nguồn cội, nhưng thu hút bạn theo một cách sáng tạo. Cuộc gặp gỡ này cũng có ý nghĩa thánh mẫu và kết thúc với việc phó dâng những người trẻ và gia đình cho thánh mẫu của Thiên Chúa. Chặng cuối cùng trên hành trình là cuộc viếng thăm cộng đồng người du mục Rome ở thành phố Plas. người Rôm sống rất đông ở thành phố đó, và vì thế tôi muốn chào họ và tái kêu gọi chống lại mọi sự phân biệt đối xử và kêu gọi tôn trọng mọi người thuộc mọi sắc tộc, ngôn ngữ và tôn giáo. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cảm tạ Chúa về chuyến tông du này và cầu xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria cho chuyến đi được sinh nhiều hoa trái cho đất nước Rumani và cho giáo hội tại đây.
Sau khi đã chia sẻ về chuyến viếng thăm Rumani, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu hiện diện thuộc các ngôn ngữ khác nhau. Trước hết, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Pháp và Ngài nói: Một ít ngày trước lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, tôi mời anh chị em cùng bước đi trên hành trình đức tin và đón nhận Chúa Thánh Thần, để người giúp đỡ anh chị em trở thành những chứng nhân đích thực của tình yêu Chúa dành cho tất cả mọi người. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Đức và tiếng Ba Lan, Ngài cũng mời gọi họ mở tâm trí để Chúa Thánh Thần hoạt động trong họ, để người thánh hóa họ và làm cho họ trở nên nhân chứng của Chúa Kitô cho thế giới mà chúng ta đang sống. Đức Thánh Cha mời gọi họ tìm cách phục vụ tha nhân bằng cách sử dụng các ơn thiêng liêng mà chúng ta đã được lãnh nhận. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha. Đức Thánh Cha nhắc họ rằng, khi chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, hãy nhớ rằng, với sức mạnh nhận được từ Chúa Thánh Thần, chúng ta có thể là những chứng nhân thật sự của tin mừng cho thế giới.
Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói: Thứ Bảy tới đây, ngày 8 tháng 6, là kỷ niệm 5 năm cuộc gặp gỡ tại Vatican giữa hai tổng thống Israel và Palestine với tôi và Đức Thượng Phụ Bartolomeo. Vào lúc 13 giờ trưa, chúng ta được mời gọi dành một phút cho hòa bình, để cầu nguyện, nếu là các tín hữu, để suy tư, nếu không phải là người có đức tin, tất cả cùng nhau vì một thế giới huynh đệ hơn. Xin cảm ơn Hiệp hội Công giáo Tin Hành Quốc tế đã cổ võ sáng kiến này. Sau đó, Đức Thánh Cha cũng nhắc họ về lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống vào Chúa Nhật tới đây. Ngài xin Chúa giúp cho tất cả tín hữu sẵn sàng đón nhận ơn sủng tràn đầy của Chúa Thánh Thần, và xin các ơn Chúa Thánh Thần truyền sức sống mới cho đức tin của họ, khơi dậy hy vọng và mang lại sức mạnh cho các hoạt động bác ái. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Anh và cầu xin ơn Chúa Thánh Thần đổ xuống tràn đầy trên họ và gia đình của họ. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua.
Domino Hoviscum,
et cum spiritu
tuo. Sit nomen Domini benedictum,
et saltum reducque in seculum.
Aniterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại câu chuyện hai linh mục truyền giáo người Tây Ban Nha xây dựng đền thánh Đức Mẹ ở vùng bị chiến tranh tàn phá của Sudan.
Nhà thờ giáo xứ Ave Maria nằm ở ngoại ô của thành phố Mubôi, Nam Sudan, đã bị hư hỏng từ nhiều thập kỷ trước. Nó đã bị bỏ rơi vào đầu cuộc nội chiến ở Sudan và sau đó bị cướp phá. Nó bị dột nát và thực tế là không sử dụng được nữa.
nhưng với ý chí mạnh mẽ, hai nhà truyền giáo Tây Ban Nha ở Nam Sudan đang nỗ lực để thay đổi điều đó. Họ có một tầm nhìn cho ngôi nhà thờ, nơi họ hy vọng sẽ biến thành một đền thánh Đức Mẹ Măng Côi của châu Phi. Ngôi nhà thờ đồ sộ nằm ở Mubôi, trong giáo phận Tombura, Zabio của Nam Sudan, được các nhà truyền giáo dòng Comboni người Ý xây dựng cách đây gần một thế kỷ. Thánh Daniel Comboni, giám mục đầu tiên của Sudan, đã thành lập dòng vào cuối thế kỷ 19. Các sự sai dòng Comboni trở thành lực lượng truyền giáo hàng đầu của Sudan, và đặc biệt thành công trong việc đưa Công giáo đến với các bộ lạc trong vùng mà ngày nay bao gồm cả quốc gia non trẻ Nam Sudan. Sudan trở thành một quốc gia độc lập vào năm 1956. Để làm hài lòng những người Hồi giáo ở miền Bắc Sudan, thủ tướng đầu tiên của nước này, ông Ismail al-Azhari, đã trục xuất tất cả các thừa sai Công giáo khỏi đất nước, phần lớn là tu sĩ dòng Comboni người Ý. Các nhà thờ, nhà sứ và các cơ sở truyền giáo của họ bị bỏ hoặc chuyển sang cho hàng giáo sĩ và tu sĩ trẻ người bản xứ. Ave Maria là một trong những nhà thờ chịu số phận như vậy. Nhưng sau khi các nhà truyền giáo bị trục xuất và cuộc nội chiến bắt đầu, phần lớn dân số Công giáo đã bỏ trốn và nhà thờ bị sụp đổ. Nhưng hiện nay người Công giáo đang trở lại nơi này, và hai linh mục người Cantaluya là những truyền giáo trong vùng, quyết tâm biến ngôi nhà thờ Công giáo đồ sộ trở thành đền Đức Mẹ Măng Côi. Cha Avelino Basson, phụ trách giáo xứ truyền giáo này nói, bây giờ người dân đã trở lại khu vực này, mục tiêu của chúng tôi là xây dựng lại đền thờ vật chất, nhưng quan trọng nhất là về mặt tinh thần, với một tầm nhìn toàn diện. Cha Avelino Basson và cha phụ tá Andet Sanvan thuộc cộng đoàn truyền giáo Thánh Phaolô Tông Đồ do cha Francisco Andreo Gracia, người Tây Ban Nha sáng lập. Năm 1988, cha Gracia đến Kenya. Sau đó mỗi lần về thăm Tây Ban Nha, cha đã củng cố mối quan hệ của mình với những người trẻ tuổi từ các giáo xứ nơi cha đã phục vụ trong những năm ở Tây Ban Nha. Nhóm này sau đó trở thành hạt giống của cộng đoàn truyền giáo Thánh Phaolô Tông Đồ. Hiện bao gồm các thành viên không chỉ từ Tây Ban Nha mà còn từ Kenya, Ethiopia, Đức, Malaysia, Ý, Mexico và Colombia. Giáo xứ Ave Maria hiện là tâm điểm của nỗ lực hòa bình và tái thiết ở khu vực phía bắc của giáo phận Tom Zabio, một nơi bị tàn phá bởi chiến tranh ở Sudan. Đức cha Eduardo Hiboro Kusala của giáo phận chia sẻ, nhiệm vụ của chúng tôi ở đây là mang tin mừng cách tròn đầy, và điều đó có nghĩa là không chỉ truyền bá tin mừng mà còn mang lại giáo dục, hòa bình và hòa giải cho khu vực. Trong khi các linh mục đang làm việc để từ từ xây dựng lại ngôi đền thờ, thì một tòa của trường trung học đã được bắt đầu với sự giúp đỡ tài chính từ Quỹ Cứu Trợ Sudan, có trụ sở tại Hoa Kỳ. Trường Công giáo sẽ phục vụ cho tất cả học sinh từ các thị trấn gần đó như Zubu, Ngopotonezo, Nepoko và Sabamile. Cha Basson giải thích, nhiều người Công giáo châu Phi đến hành hương tại đền thờ Thánh Giá ở Mubôi gần đó. Đức cha Eduardo đã đề nghị kết nối cả hai đền thờ. Do đó mọi người có thể đến cầu nguyện với Chúa chúng ta ở Mubôi và với Đức Mẹ ở đây. Cha chia sẻ, ở bang Tobura, 84% dân số theo Công giáo, và tôi muốn nói, họ thực sự là Công giáo. Chúng tôi cần trường học, nước uống, cơ sở chăm sóc sức khỏe, những vấn đề chúng tôi đang giải quyết với sự giúp đỡ của Quỹ Trợ Giúp Sudan. Nhưng điều chúng tôi có thật dồi dào ở đây chính là một đức tin sâu sắc. Người dân chúng tôi đã sống sót sau các cuộc khủng bố, trục xuất các nhà truyền giáo, nhiều thập kỷ không có linh mục, nhưng đức tin sâu sắc của họ vẫn còn. Cha Sanvan nói thêm, thật tuyệt vời khi hiến dâng cuộc đời của mình cho những người cần được giúp đỡ, nhất là để rao giảng tin mừng cho họ. Người Công giáo, đặc biệt là giới trẻ, nên nhớ rằng ân gọi của bí tích rửa tội của chúng ta
không chỉ được thực hiện bằng cách truyền giáo cho hàng xóm của chúng ta, nhưng còn đáp lại lời mời gọi đi đến tất cả các quốc gia của Chúa Giêsu, và do đó hãy trở thành những nhà truyền giáo Ars Gentes cho muôn dân. Chúng tôi mời gọi những người trẻ nghiêm túc xem xét việc trở thành những nhà truyền giáo ở đây.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi một đứng dậy mà đi với đề tài Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó.
Bạn thân mến, trong cuộc đời này có nhiều cuộc chiến mà ở đó luôn có người thắng và kẻ thua. Người ta cạnh tranh nhau để có việc tốt, điểm cao, lương tăng và chức thăng. Người ta ca ngợi những người thành công với những lời chúc phúc và may mắn, còn kẻ thất bại bị coi như kẻ đã mất đi cơ hội và cái phúc ấy. Cũng thế, người ta nói, người giàu hạnh phúc vì họ có thể mua những gì họ muốn, người quyền thế hạnh phúc vì họ có thể lấy những gì họ cần, người tài năng hạnh phúc vì họ được mọi người mến mộ, người tự tin hạnh phúc vì họ có thể đạt được những điều mà những kẻ tự ti không đạt được. Nhưng Thầy Giê-xu lại nói những điều không giống những điều đang xảy ra trong thế giới mà ta biết và nơi những con người trong thế giới ấy. Trong bài giảng về hiến chương nước trời, Thầy Giê-xu cho rằng hạnh phúc và những lời chúc lành dường như không đến với những người mà thế gian gọi là những kẻ chiến thắng. Phúc cho anh em là những người nghèo khó, vì nước trời là của anh em. Người cho rằng những người nghèo khó là những người được chúc phúc. Nhưng ai muốn trở nên nghèo? Có người từng bảo, tôi đã là người nghèo và tôi cũng đã là người giàu. Nhưng hãy tin tôi, giàu thì tốt hơn. Ai muốn nhận phúc lành của Thiên Chúa khi sống một đời nghèo? Nếu phải điền vào vế sau của câu nói, tôi sẽ hạnh phúc khi... Người ta sẽ có hàng tỷ những cái kết như, tôi sẽ hạnh phúc khi tôi có được nhà lầu, xe hơi. Tôi sẽ hạnh phúc nếu được thăng chức. Tôi sẽ hạnh phúc nếu được điều này hay điều khác. Mỗi phúc nghèo của Đức Giê-xu mang đến một kiểu mẫu hạnh phúc ngược lại với lỗi nghĩ của người đời, với cách người ta quảng bá trên các phương tiện truyền thông. Từ prokos có nghĩa là nghèo của tiếng Hy Lạp, không chỉ có nghĩa đơn thuần mang tính vật chất, nó có nghĩa là một người hành khất. Liên kết nó với ý niệm anawim của người Do Thái, nghĩa là người nghèo của Thiên Chúa, nó nói đến sự thấp hèn, ý thức những giới hạn của con người. Người có tâm hồn nghèo khó chính là một người bước đi trên đường lữ hành và đặt niềm tin nơi Thiên Chúa. Họ tìm kiếm người và những gì người muốn. Có một đấng đã đến ở giữa con người và ngại chọn một cuộc sống nghèo khó. Ngài tự nguyện trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế, là để lấy cái nghèo của mình mà làm cho ta trở nên giàu có. Thầy Giê-xu đến sống giữa người nghèo và sống như một người nghèo. Từ Hơ-bê-lem đến Thập Giá, người sống nghèo để giải phóng những ai bị cầm tù, đem ánh sáng cho những ai mù lòa và tự do cho người bị áp bức. Người phơi bày những ước muốn của con người với tất cả những sự thật nhiều khi không dễ chấp nhận. Người ta chạy theo tiền tài vật chất và những thành công bên ngoài cũng là bởi muốn lấp đầy cái trống rỗng bên trong. Người ta tìm mọi cách để đạt được thật nhiều tiền, sở hữu thật nhiều của cải. Rồi một ngày chợt nhận ra cuộc đời chỉ là phù vân và danh vọng mau tàn không như cách người ta vẫn tưởng. Đối với những ai đánh bạc với cuộc đời này mà chẳng bao giờ trúng số, họ sẽ mãi bất an và dằn vặt với ước mơ giàu sang của mình. Đúng là trong cuộc đời này, người ta không thể chọn điều gì xảy đến cho mình, nhưng có thể chọn cách phản ứng trước các biến cố ấy. Trong cảnh nghèo của mình, tôi cần nhớ rằng tôi có nước Thiên Chúa và tôi được mời gọi bước tới phúc lành ấy. Đúng là không dễ để bước theo con đường mà Thầy Giê-xu đã đi. Nhưng nếu chúng ta mở cửa để người đi vào trong lịch sử đời mình, nếu chúng ta chia sẻ niềm vui và nỗi buồn với người, ta có cơ hội cảm nghiệm được bình an và niềm vui mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể trao ban. Chỉ khi nhận ra cái trống rỗng trong lòng mình, người ta mới để Thiên Chúa đến và lấp đầy. Có lẽ chỉ khi người ta nhận ra sự túng hèn ngay trong căn cội của mình, người ta mới bước tới với mối phúc mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho những ai người thương yêu. Chỉ khi người ta nhận ra sự yếu đuối của mình, người ta mới nài xin sức mạnh để được nâng đỡ và giải thoát. Chạy theo thành công, sở hữu và chiếm đoạt, người ta biến những điều mình theo đuổi thành thần tượng. Không biết người ta đang sở hữu chúng hay chúng ta ngấm ngầm cầm nắm và kiểm soát chính người ấy. Hóa ra, mạnh mẽ không phải là khi người ta có ý chí vượt qua tất cả để đạt được điều gì đó, nhưng mạnh mẽ chính là dám buông bỏ. Tự do khỏi những ràng buộc với vật chất, người ta dám đến với mọi người, nhất là với những người nghèo và chia sẻ cuộc sống với họ. Chính khi đi vào con đường của mỗi phúc ấy, người ta mới hiểu thế nào là hạnh phúc khi biết chọn nước trời làm gia nghiệp. Người nghèo dạy chúng ta nhiều điều. Họ dạy ta rằng giá trị của một con người không phải ở số tiền ta đang có. Dù họ thiếu thốn của cải vật chất, họ vẫn có phẩm giá của riêng mình. Người nghèo dạy ta sự khiêm nhường và tín thác vào Thiên Chúa. Người nghèo dạy ta hoán cải để sống cuộc đời với sự vui tươi và tự nhiên của tin mừng. Có lẽ người ta không nghèo khi biết cho đi, mà chỉ thực sự nghèo khi sống cho riêng mình mà thôi. Lạy Chúa, xin cho con biết mở ra với Chúa và với anh chị em con, biết san sẻ cuộc sống với những người xung quanh. Ước gì chúng con biết nhận ra niềm vui tin mừng trên bước đường chúng con theo Chúa. Xin cho chúng con ý thức về sự nghèo hèn của mình để được Chúa lấp đầy và chúc phúc, và được gặp Chúa nơi những người anh em con. Amen.
Thank you. hoa cũng mau tàn, người quên người lại nhớ, trần gian là bến đỗ, dòng sông bồi phù sa tình mê sẽ cho hoa, nhân thế dẫu vượt qua tình yêu vẫn chan hòa. Cho nhân thế nhiều nghĩa, xa hẹn cùng nhau chung sống. Nguyện dâng câu hát tình tri ân cho phôn xây lên nguồn ân thiêng, dù cho kiếp sống đầy trôi chuyên, phù vân vẫn nên tình vô biên. Dù cho kiếp sống đầy chuôn chuyên, phù vân vẫn nên tình vô biên.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Jesu Kitô.